Chuyện xưa tích cũ, sự tích con khỉ. Chào chị em và các bạn, các em thiếu nhi thân mến. Hôm nay chuyên mục chuyện xưa tích cũ nói với các bạn và các em về con khỉ. Có nhiều người bảo thì con vẫn thấy con khỉ, nhưng mà sự tích nó là như thế nào? Nghe chuyện này để thấy con khỉ cũng có điều đáng cho ta học hỏi. Vì mỗi câu chuyện cha kể cho chúng con nghe không phải chỉ để vui, nhưng từ đó ta rút ra được bài học gì cho việc thực hành và sống lòng thương xót. Cho nên mới gọi là chuyện xưa tích cũ trong lòng Chúa thương xót. Ngày xưa, có một lão phú hộ giàu nứt đố đổ vách, nhà cao cửa rộng, ruộng đất bát ngàn, cỏ bay thẳng cánh. Bây giờ gọi là đại gia, sự là phú hộ, về những đại gia với bao nhiêu biệt phủ, với biết bao nhiêu hecta đất, và đất vàng, đất kim cương, đất bạc. Tuy thuộc hàng trưởng giả, nhưng tính tình của lão lại rất keo kiệt, bún xỉn và hà tiện. Đã vậy, lão cũng nổi tiếng là hết sức khắt khe đối với những kẻ nghèo hèn, đói khổ, người ăn, người ở trong nhà. Mụ vợ cũng giống như chồng, nồi nào úp vung nấy, chỉ biết bo bo chắt bóp tiền bạc, giữ tiền giữ của. Cả đời mụ ấy không hề dám bỏ ra một đồng một cách nào để giúp ai hết. Trời cũng có mắt và rất công bằng. Tuy giàu có về đường của cải, nhưng vợ chồng lão phú hộ, lão đại gia này lại nghèo khó về đường con cái. Thật ra thì mụ vợ ấy cũng chịu khó đi khấn vái tứ phương, cũng chịu khó bỏ ra dâng cúng chỗ này chỗ kia để khấn vái cho có được đứa con. Nhưng lòng không thành, trời không chứng, cho nên chưa cho vợ chồng lão phu ấy một mụn con nào cả. Và tuy tiền núi bạc biển, nhưng do hà tiện nên vợ chồng ấy chỉ nuôi độc một đứa tớ gái giúp việc mà thôi, không dám thuê nhiều, sợ tốn tiền trả tiền công cho người giúp việc. Và vì chỉ có một mình, cho nên đứa tớ gái này phải gánh vác hết mọi việc trong nhà, làm lụng quần quật suốt cả ngày không ngơi tay. Phần đứa tớ gái, tuy ngoại hình xấu xí, nhưng tính nết lại trái ngược với chủ nhà. Đứa tớ gái ấy rất tốt bụng, có lòng thương xót. Hễ thấy ai đến cửa ăn xin, bị vợ chồng lão phú hộ xua đuổi tàn nhẫn, cô chạnh lòng thương, thường đem lời ngọt ngào an ủi, hay lén vợ chồng chủ nhà để giúp đỡ những việc trong tầm tay. Một hôm, vào lúc xế chiều, vợ chồng lão Trọc Phú đang ngồi ăn cơm. Có một bà lão ăn mày, quần áo rách rưới tả tơi, thân hình gầy gò, chỉ còn lại da bọc xương, lọm khọm đến cửa kêu van: "Xin làm ơn làm phước, bố thí cho lão bát cơm nguội. Lão đây nhịn đói mấy hôm rồi. Xin ông bà làm ơn làm phước." "Trọc thôi, chén cơm nguội đỡ đói, hai vợ chồng lão Phú Hộ đã không thèm ngó đến, lại còn sai con ở đuổi bà lão ăn mày này đi. Con sen đâu rồi? Con sen đâu? Có mau ra tấm cổ cái con mụ già này đi cho nhanh không? Con sen đâu rồi? Đứa tư gái từ nhà sau vội vàng chạy lên, rồi miễn cưỡng vâng lời chủ, nắm tay bà lão ăn mày kéo ra ngoài. Sau khi ra khuất tầm mắt vợ chồng lão Phú Hộ, người tư gái dặn nhỏ bà lão: "Bà ơi, bà đợi cháu ở cái gốc cây bên đường nhé. Bà thông cảm, ông bà chủ của cháu tính như vậy đấy. Thôi, bà đợi cháu ở đó, rồi khi nào mà chủ ăn xong, cháu sẽ lén lấy ít cơm đưa cho bà ăn nhé. Nếu không đủ thì cháu nhường cho bà được không sao. Bà đừng buồn nhé, bà ngồi đây nghỉ một chút. Cháu xin lỗi bà." Bà lão ngồi chờ. Một lát thấy đứa tớ gái rón rén mang dúi vào tay bà lão một gói lá chuối bọc cơm và ít táo khô. "Bà ơi, bà dùng đỡ chút cơm với cá này nha. Cháu chỉ lấy được có vậy thôi. Ông chủ ấy cất kỹ quá. Bà ấy còn đem hết tất cả đồ ăn cất vào, chẳng có để ra ngoài, cháu không lấy được. Thôi cháu nhường phần cơm cá của cháu cho bà ăn, cho đỡ đói bà nhé." Sau khi cho bà lão gói cơm, đứa tớ gái vội vã toàn chạy đi, thì bà lão ăn mày níu lại và nói: "Lão cảm ơn con thật nhiều. Không ngờ có lòng tốt của con. Nếu không có lòng tốt của con thì chắc lão không còn sức mà đi tiếp. Lão nhịn đói mấy ngày hôm nay rồi. Không ngờ còn gặp được cháu. Chứ cứ như ông bà chủ của cháu thì chắc lão chết đói mất thôi. Cảm ơn cháu nha, cháu ngoan quá. Ồ, cụ ơi, cụ đừng ngại. Thôi, cụ ăn cơm đi nhé. Con phải chạy về ngay, kẻo ông bà chủ thấy vắng con thì khốn đấy. Bà, cụ ăn đi, rồi bà về. Cháu đi đây." Người tớ gái toàn chạy vào nhà, thì bà lão ăn mày níu tay cô lại và nói: "Cháu à, hôm nào ông bà chủ sai cháu vào rừng nhặt củi á, thì cháu hãy nhân cơ hội đó mà đến tắm ở con suối cách đây 2 dặm. Nhớ tắm ở con suối đó, tội nghiệp cháu bên ngoài xấu xí người ta coi thường. Bây giờ cháu tắm xong tức khắc cháu sẽ đẹp ra ngay nha, nhớ nha. Thôi bà đi đây." Vài hôm sau củi hết, bà Phú Hộ sai con nở vào rừng kiếm ít củi về đun nấu. Vừa ra khỏi nhà, đứa tư gái nhớ lại lời bà lão, tìm đến con suối cách đó 2 dặm như lời bà lão đã dặn, xuống tắm được một lúc rồi lên lượm củi vác về nhà. Từ hôm đó nó thấy khang khắc trong người, mỗi ngày mỗi biến đổi, trở nên xinh đẹp lạ thường. Vợ chồng lão Phú Hộ nhận thấy đứa ở đang xấu xí tự nhiên bỗng có nhan sắc tuyệt trần, không thua gì các trang tuyệt sắc giai nhân. Vợ chồng lão Phú Hộ bèn nảy ra ý định nhận nó làm con nuôi, hy vọng sẽ có rể làm quan lớn. Chứ chẳng phải vợ chồng này thương yêu gì nó. Ngày xưa nó xấu xí, có thèm coi nó là con ở chứ chưa đừng nói mà con ruột, con nuôi, con ở chưa xong. Nhưng bây giờ thấy nó đẹp, cho nên nhận nó làm con nuôi để hy vọng có quan lớn nào thích đứa con gái đẹp này thì làm rể cho ông bà Phú Hộ. Như thế thì vừa giàu có lại danh vọng mà chẳng mất đồng tiền nào. Bản tính đôi đường lợi hại xong xuôi, vợ chồng lão Phú Hộ mới gọi đứa tư gái ra nói chuyện. Xe này, mày ở với ông bà cũng đã lâu, ông bà lúc nào cũng thương mày mà, sao mày như con cái trong nhà. Ông bà thì hiếm hoi, chắc mày cũng biết rồi đấy. Lão Phú Hộ chưa nói hết câu thì bà vợ đã chen ngang: hay là mày làm con nuôi của ông bà nhé, ông bà hứa sẽ yêu thương mày hết mực, xem mày như con gái ruột của ông bà. Gớm, mày kỳ này xinh hẳn ra, ông bà sẽ kiếm gả chồng cho mày, nở mày nở mặt. Mày cứ kiếm thằng quan nào lớn lớn ấy, mày làm quen nhá, rồi giới thiệu ông bà gả ngay cho. Ai chứ quan lớn thì ông bà chẳng tiếc gì mà không gả đâu, chứ đừng kiếm đứa ăn mày nha con. Đứa tớ gái ngập ngừng một đỗi lất lâu, cuối cùng nó nói: thưa ông bà, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà con họ hàng cũng chẳng có ai. Nếu được ông bà thương như vậy thì là phúc của con còn gì bằng nữa. Cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà đã thương đến đứa con ở này. Sau khi đứa ở nhận lời làm con nuôi, vợ chồng lão Phú Hộ mời làng đến làm giấy tờ đàng hoàng, chắc mỏng sẽ đòi được nhiều của cải thách cưới cô con gái nuôi xinh đẹp này. Sau đó ít hôm, bà Phú Hộ gọi con gái ra vặn hỏi: ô, con gái của ta ơi, con yêu dấu của mẹ ơi, hãy nói cho mẹ nghe, nhờ đâu mà càng ngày nhan sắc của con lại càng trở nên xinh đẹp mặn mòi như vậy? Nói cho mẹ nghe nào, con gái cưng của mẹ. Cô con gái nuôi nghe mẹ hỏi thì tình thật kể lại: dạ, hôm nọ có bà lão ăn mày á, bà đến đây, bà mách cho con là đến tắm ở dòng suối Tiên cách đây 2 dặm đường. Con làm theo lời chỉ bảo của bà lão nên con được trời thương cho con đẹp như thế này mẹ ạ. À, nghe con gái nuôi nói như thế, ngay hôm sau vợ lão Phú Hộ đã cùng chồng tìm đến nơi để tắm, hy vọng sẽ hóa ra trẻ hơn, đẹp hơn. Theo lời con gái nuôi, vợ chồng lão Phú Hộ tìm ra dòng suối, vội vàng cởi hết quần áo, nhảy xuống nước, hụp lặn nhiều lượt cho thỏa thích. Đang lúc hai vợ chồng ngâm mình dưới nước, dòng nước bỗng nhiên sủi bọt tăm rồi nóng sôi lên. Vợ chồng lão vội nhảy lên bờ, thấy da thịt ngứa ngáy, cho là suối Tiên biến hóa bắt đầu hiệu nghiệm, Ồ, em ơi, mình sắp đẹp rồi em ơi. Anh ơi, mình sắp thành tiên rồi. Em đi thi hoa hậu, không thi hoa hậu Việt Nam đâu, em thi hoa hậu quốc tế cơ. Ồ, mình sắp thành hoa hậu rồi, anh yêu ơi. Anh hoàng tử ơi, hoa hậu hoàng tử, hoa hậu quốc tế đây. Xong lần này, suối tiên biến hóa trái ngược hẳn lại. Hai vợ chồng lão phu hộ ngứa ngáy khắp mình, cứ gãi đến đâu thì thấy mọc lông đen đến đấy. Chẳng mấy chốc mà lông lá mọc đầy người, mặt mũi nhăn nheo, người trông quắt lại, đằng sau lưng lại mọc ra một cái đuôi. Họ cuống cuồng lên, quên cả quần áo, cứ thế mà chạy một mạch, muốn nói nhưng không thốt ra lời được nữa, chỉ ú ớ thành những tiếng kêu thét thảm thiết. Những người đi đường thấy vậy hoảng hốt la lớn: "Kìa, trông con quỷ, nó cắn mà con ơi, con quỷ, ghê quá con quỷ." Nhưng lại có những tiếng khác: "Đánh cho nó, chúng đánh chết chúng đi, đánh chết chúng đi, sợ gì bà con ơi, đánh bỏ mẹ con quỷ đó đi." Lập tức mọi người cầm đòn gánh xông lại. Hai vợ chồng lão phú hộ kinh hoàng bỏ chạy một mạch lên rừng. Từ đó, cô hầu gái được hưởng hết những của cải do vợ chồng lão phú hộ để lại. Sau khi biến thành loài vật và chạy vào rừng sâu tìm nơi ẩn nấp, ngày ngày kiếm quả cây nuôi thân, chúng đi lom khom, siêu vẹo, trông rất thiểu não. Nhưng chúng vẫn tiếc của, cho nên thỉnh thoảng ban đêm chúng lại mò về hoặc gõ cửa, hoặc ngồi trước nhà kêu léo nhéo suốt đêm. Gần sáng mới trở về rừng. Thấy vậy, cô gái và mọi người sợ quá, đêm đêm đóng cửa rất chặt. Cả làng bàn bạc với nhau tìm cách đuổi chúng. Họ bôi mắm tôm vào các cánh cửa, lại nung nấu rất nhiều lưỡi cày đặt rải rác ở cổng nhà. Quả nhiên, một đêm nọ, chúng lại mò về. Theo lệ thường, chúng đánh đu vào song cửa kêu rít lên. Nhưng lần này, chúng vừa đục vào cánh cửa đã bị mắm tôm vấy đầy tay, rồi từ tay vấy khắp cả người, hôi hám không thể nói hết. Vẫn tiếc của, chúng dắt nhau ra cổng gào rú lồng lộn vì mùi mắm tôm. Một hồi mệt mỏi ngồi phịch xuống, lại ngồi đúng mấy cây lưỡi cày đã nung lửa. Chúng bị phỏng cháy trụi cả lông ở sau đít. Chúng đau đớn la lên oai oai, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy một mạch vào rừng. Từ đó, chúng tuyệt nhiên không dám mò về làng nữa. Trong những khi lên rừng hái củi, từ đó, thỉnh thoảng người ta vẫn gặp chúng. Thấy bóng người từ đằng xa, chúng liền truyền theo nhánh cây, lủi nhanh thoăn thoắt, và người ta gọi chúng là những con khỉ. Chúng con có đi sở thú chưa?
Dạ rồi.
Có thấy con khỉ không?
Dạ.
Có thấy con khỉ? Có khỉ già hay khỉ con, khỉ bố hay khỉ con?
Dạ.
Đủ thứ khỉ. Rồi chúng con có coi thấy khỉ làm xiếc không?
Dạ.
Thấy khỉ kéo xe không?
Dạ.
Rồi thấy khỉ gánh nước không?
Dạ.
Rồi thấy khỉ đi xe đạp không?
Dạ.
Và nhiều trò gọi là trò khỉ. Thưa anh chị em và các bạn, thứ nhì chúng con thân mến, con khỉ đã hiện diện trong đời sống văn hóa, trong lời ăn tiếng nói của người Việt Nam. Con người luôn nói tới khỉ. Cái thân cây gỗ, cây tre đó, bắc qua con lạch con khe đi lại khó khăn, ta gọi là cầu khỉ. Cầu tre lắc léo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Người nào mà kém phẩm chất, hành vi không đúng đắn, cái người mà có những hành vi không đúng đắn, không đàng hoàng, không tử tế đấy, người ta gọi là đồ khỉ. Rồi đến nơi chốn xa xôi hẻo lánh buồn tẻ, người ta gọi là nơi khỉ ho cò gáy. Rồi chỗ mà ăn ở hơi hám, xem như bẩn như tổ khỉ. Những người mà mặt mày hay nhăn nhó, cáu gắt, bị liên hệ là đồ xấu như khỉ. Cái gì mà mặt mày nhăn nhó như là khỉ ăn ớt, mặt mà cái gì mà nó cứ nhăn nhúm nhúm lại như là khỉ phải mắm tôm. Để khuyên ai đó không nên làm một việc thừa hoặc múa rìu qua mắt thợ thì nó nói: đừng dạy khỉ leo cây. Khỉ nó vốn nó leo cây, cần phải dạy gì nó nữa. Cho nên là đừng có làm chuyện thừa thãi làm cái gì. Đi đứng ướn à ướn ẹo được xem như là khỉ leo cây. Ướn à ướn ẹo, còn đi ướn à ướn ẹo như khỉ leo cây. Người mà có cử chỉ hành động ở mờ sỗ sàng trong quan hệ nam nữ bị mắng là đồ khỉ gió, đồ khỉ già, đồ khỉ đột. Mấy bà hãy mắng mấy ông mà sàm sỡ đó: khỉ gió, khỉ già, khỉ đột. Những kẻ mà gây mất đoàn kết nội bộ, gây chia rẽ trong cộng đoàn, ta gọi là khỉ vặt lông khỉ, khỉ vặt lông khỉ, gây chia rẽ nội bộ. Và nói về cái bản chất xấu hổ nguyên hình không thể che giấu được, ta gọi là khỉ lại hoàn khỉ. Mày khỉ lại hoàn khỉ, thưa con ơi, mày không có che giấu gì được đâu. Đồ đã khỉ thì lại hoàn cốt khỉ, mặc áo vest vào rồi có đánh son đánh phấn vào thì vẫn khỉ lại hoàn khỉ, không che giấu gì được, lộ ra cho con người thật của họ. Mà khi cuộc sống dằn lòng, không nên xem thường việc và nên hết sức thận trọng trong công việc, thì người ta nói là khinh khỉ mặc độc già. Mà những kẻ mà tài năng không ra gì mà lại ngồi ở vị trí cao, thì gọi là khỉ ngồi bàn đọc. Một chữ không biết viết mà lại rồi là có bằng tiến sĩ, chữ ký không xong mà lên làm ông chủ tịch, là khỉ ngồi bàn đọc. Thì chúng ta thấy, chúng con thấy tất cả những cái đó, khi mình xem lại, nghe lại chuyện con khỉ, thấy có khi mình cũng giống khỉ thật, phải không? Đôi khi mình cũng giống khỉ thật. Tư cách, cách xử sự, rồi từ bên hình dáng bên ngoài tới bên trong, nó không ăn khớp với nhau, cứ làm cái trò khỉ mãi vậy, đúng không? Thì những tông đồ lòng thương xót Chúa, đừng để mang tiếng là đồ khỉ là như vậy. Làm sao mà giữa lời nói việc làm của mình nó là một? Làm sao cái bên trong và cái bên ngoài nó là một? Chứ nó không có phải là chỉ cái bên ngoài múa máy như khỉ vậy, chẳng bên trong không có cái gì cả. Nội dung rỗng tuếch, mà chỉ có tung tăng nhảy nhảy múa múa, hình thức hoành tráng ở bên ngoài, nghi lễ hành hoành tráng, rước sách cờ quạt linh đình bên ngoài, toàn làm trò khỉ không. Người ta nói là làm trò khỉ, tức là nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Cái con khỉ nó làm, nó chẳng biết làm gì, nó hay bắt trước, thế ta làm nó cũng làm theo, giơ tay nó cũng giơ tay, thế ta ném cái nó cũng ném lại. Nó cho nên người ta muốn nó trả lại người ta cái gì ấy, thì người ta ném cho nó thì nó lại ném lại cái đó. Cho nên cái người mà làm đi đem nón đi ấy, xong rồi lúc ngủ quên ấy, khỉ lấy cái nón mất, người ta hoảng không biết là sao mà nó trả lại cái nón được. Thì nó cầm cái nón ta ném gì cái nó lại còn con khỉ nó bắt trước là cầm cái nón nó ném lại, họ lại cầm cái nón họ lại ném đi, cái nó lại ném lại, thế là một lúc sau vơ hết nón đem đi, khỉ chẳng có cái nón nào, đúng là trò khỉ. Thế không? Đó. Rồi con người của lòng thương xót Chúa làm sao mà cái nét mặt của mình đừng có như là khỉ ăn mắm tôm, đừng có giống như khỉ phải ớt. Thế tôi nói các em là đi làm công tác bác ái xã hội đó, làm sao mà cái cách cho nó quý hơn của cho. Mình cứ cho người ta mà giống như bố thí, mặt cứ nhanh nhanh nhó nhó, hoặc là đi nói về lòng thương xót Chúa mà mặt cứ nhanh như khỉ, mà thế lòng thương xót gì được. Mà trao cho người ta phải có nụ cười, phải cách cho, phải trân trọng, phải cúi xuống mà trao, chứ không phải đứng thả xuống hay là đứng sóng cúi xuống nâng người ta lên. Đừng có đứng sóng lưng. Vì thế mà mặt mình phải tươi là như vậy, miệng phải cười khi làm bác ái, loan truyền lòng thương cho Chúa thì lòng thì vui, mặt thì tươi, miệng thì cười. Như vậy thì nó mới giống, không giống con khỉ. Còn mà lúc mà mặt cứ nhanh nhanh nhó nhó, câu câu có rồi thì cứ vác lên hoặc cứ chảy xuống, cứ sệ rồi cứ chảy xuống thì nó giống như là đồ khỉ. Nhất là biết được cái năng lực của mình, biết được cái khả năng của mình, làm được thì làm, không làm được thì thôi, nhường cho người khác làm. Khả năng không có mà cứ thích làm giám đốc, khả năng không có mà cứ thích chỉ huy, đúng là khỉ ngồi bàn độc. Bàn độc tức là bàn thờ, là những người đáng kính đáng thờ người ta mới để lên người ta thờ. Còn con khỉ nó leo lên bàn độc, nó bắt người ta thờ, nó có chịu nổi hay không? Đúng là đồ khỉ. Cho nên có nhiều người nghĩ đến cái tài bắt chước như khỉ hay bắt chước, nhưng mà con khỉ nó bắt chước nó chẳng biết cái gì cả, tốt hay xấu nó không có phân biệt. Còn mình phải biết cái nào tốt, cái nào hay thì bắt chước, cho nên mới có chuyện đạo, chuyện đời, chuyện các thánh, là để mình noi gương bắt chước các thánh cũng như Đức Mẹ. Điều đó là điều quan trọng. Khi mình sùng kính Đức Mẹ và các thánh thì điều quan trọng nhất là noi gương bắt chước. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta trở thành gương sáng cho người khác, các con hãy trở thành ánh sáng. Trở thành ánh sáng. Mà nếu ta làm gương mù gương xấu thì thà buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Vì khi mình làm gương mù gương xấu thì có nhiều người là khỉ sẽ bắt chước cái xấu đó. Và thế giới này nhiều người thích làm khỉ lắm, vì cứ thấy cái gì là bắt chước, chẳng phân biệt cái gì đúng, cái gì sai, cái gì hay, cái gì dở cả. Cứ thấy người ta mặc áo rách, mình cũng xé áo ra rách, quần đang ngon xé ra, đầu tóc đang ngon cũng thấy người ta cạo cũng cạo, thấy người ta cắt cũng cắt. Người ta làm cái gì mình làm theo, cứ bắt chước. Người ta làm sao thì mình làm vậy, người ta làm bậy mình cũng làm theo, thì mình là đồ
khỉ.
Nói nha, tôi nói nha. Đấy mà mình là đồ khỉ không? Cái gì cũng bắt chước. Cho nên mình hội nhập văn hóa hoặc là mình thu nhập những văn hóa nước ngoài vào thì phải biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là hay, cái nào là dở, cái nào hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam mình. Có những cái không phù hợp, không thích hợp, có thể bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Tây Phương nó là được, là đúng phong tục tập quán của họ, nhưng ở đây thì không được như thế, không phải như thế, thì mình đừng có mà bắt chước. Thấy người ta hát cũng hát mà chẳng biết hát cái gì, cũng nhảy lên sân khấu nhún 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 xong rồi hát hú lên thì y như là những con khỉ nó múa vậy. Hỏi mày hát gì mày biết không? Không mày hiểu gì không? Không thì sao mày hát? Thấy ta hát tao hát à? Vậy mày là con khỉ. Cho nên cái gì hay, cái gì tốt thì bắt chước, còn a dua hùa theo vây cánh để bắt nạt người khác, để chèn ép người khác, rồi làm những chuyện xấu xa thì chỉ là những trò khỉ, thói khỉ thôi. Rồi khỉ vẫn hoàn khỉ, đừng có hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh. Nhất là thói a dua, phe phái, mày hùa với nhau. Thấy người ta bắt nạt mình, bắt nạt. Thấy người ta nói xấu mình, nói xấu. Thấy người ta hãnh diện, mình cũng hãnh diện. Thấy người ta vênh mặt, mình cũng vênh mặt. Y như là những con lại nói tôi không nói. Có bảo là cho mắng chú con không? Tôi đang mắng tôi à? Vì tôi là tuổi thân, bính thân, khỉ chính cống đây nè. Tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu, mà may nhờ lòng thương xót Chúa tôi mới gọi là lột bỏ được cái cốt khỉ, bỏ được cái cốt khỉ. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới bỏ được cái cốt khỉ trong mỗi người chúng ta mà thôi. Còn không thì mình vốn sinh ra từ trong tội, tội nguyên tổ, làm sao mà hết được cái cốt khỉ đó được? Không thể nào tẩy rửa được cái cốt khỉ đó rồi. Phải có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, lấy chính cái chết của mình, lấy máu và nước từ trong trái tim rửa sạch tội mình, rửa sạch cái cốt khỉ của mình, để mình trở lại cái cốt lõi là con Thiên Chúa đó. Hallelujah! Hallelujah! Đó, bài học của tôi thâm thúy nhất, sâu sắc nhất là cái đó. Thực sự mà nếu Chúa không thương không xót thì mình chỉ là cốt khỉ. Dù có là hoàng đế, dù có là cái gì đi chăng nữa, cũng chỉ là khỉ, cốt khỉ. Vì tội nguyên tổ, và phải có đấng đầy quyền năng dịu lòng thương xót từ trời cao xuống thế, để chuộc lấy, để lấy máu và nước này rửa sạch cái cốt khỉ. Giống như là cái cô bé đó, cô xuống cô tắm trong cái dòng suối đó, cô được xinh đẹp lên. Thì máu và nước từ trái tim Chúa, một con người thành tâm thiện chí thì máu và nước sẽ rửa sạch tội. Nhưng mà một con người ác tâm, dã tâm, không có thành tâm thiện tâm thì chính cái đó lại là cái hình phạt mà họ tự chuốc lấy. Vì tâm không tốt, không có lòng thương xót, thì khi cho dù có tắm nước nào, suối nào cũng thế mà thôi. Không phải là do cái nước đấy mà do cái lòng của người ta. Giống như là mình thánh Chúa, thịt máu Chúa đấy, là Chúa Giêsu đấy. Nhưng mà nếu mình rước với tất cả lòng thành của mình thì mình được nuôi dưỡng, được hưởng phúc. Còn nếu mà không ác tâm, dã tâm thì rước lấy án phạt cho chính mình, như là Thánh Phaolô nói. Nếu ta lên rước mình thánh Chúa với tà tâm, với ác tâm thì chuốc lấy án phạt cho chính mình. Còn lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Biết mình là cốt khỉ rồi, biết mình là cô gái xấu xí rồi, xin Chúa phán một lời linh hồn con lành mạnh, là xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội của con. Và khi con rước lên mình thánh Chúa thì mình thánh Chúa rửa sạch tội con, tha thứ lỗi lầm cho con. Nhận biết như vậy, còn ta đây là ngon, ta đây là đạo đức, ta đây là thánh thiện, đây ta rước mình đến Chúa rồi ta kiêu ngạo, ta vinh vang, ta vinh váo rồi, thì ta rước lấy án phạt cho chính ta. Và nhất là khi mình rước lấy mình thánh Chúa, Chúa đã nuôi dưỡng mình, mà mình không biết nuôi dưỡng anh em mình như là vợ chồng Tây đại gia, Tây đại phú hộ đấy. chỉ biết ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ và keo kiệt bủn xỉn, không dám chia sẻ, không dám cho đi. Rước mình thân Chúa là Chúa cho đi, Chúa thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Mà mình rước Chúa vào lòng mà mình không bẻ mình ra, không dám chia sẻ, không mở lòng ra, không biết xót thương người khác thì lãnh lấy án phạt cho chính mình, cho nên trở thành con khỉ là như vậy. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Xin mẹ Maria trong tháng hoa này, tháng năm này, tháng hoa cho mỗi một người biết mở lòng ra, dâng lên mẹ những bông hoa, hoa lòng thương xót cho kẻ khó nghèo. Hoa lòng thương xót đây là những hy sinh, là những vất vả, là những đau ốm bệnh tật của anh chị em, là những tủi nhục, là những sự bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị kết án đủ thứ hết. Như cô bé xấu xí vẫn đón nhận, vẫn chấp nhận tất cả, rồi dâng lên mẹ. Mẹ cầu bầu cùng Chúa, con của mẹ đứng vào lòng thương xót, máu và nước rửa sạch tất cả những tội lỗi của ta, để những bông hoa dù có héo, có úa, có tàn, vẫn được máu và nước từ trái tim Chúa làm cho tươi trở lại những bông hoa lòng thương xót. Rồi ta biết xót thương kẻ khó nghèo, hoa lòng thương xót cho kẻ khó nghèo. Và để thực hiện điều đó, Chủ nhật ngày 22 tháng 5 này, nhóm Khát vọng lòng thương xót sẽ đi công tác bác ái, đi thăm viếng và trao quà là những máy sách ảnh chuỗi lòng thương xót, những món quà thiêng liêng, món quà tinh thần, cùng với những món quà vật chất là gạo, là nhu yếu phẩm, là áo, là phao cho một làng dân tộc ở Cờ Ho, làng dân tộc người Cờ Ho, và cho bà con nghèo ở đảo Ma thuộc giáo xứ Đa Tro, giáo phận Phan Thiết. Xin chị em cầu nguyện để cho chuyến công tác bác ái được tốt đẹp, như nhóm Thịnh Nguyện Tín Thác đã đi công tác vừa rồi, ngày lễ mẹ Hiền Ra Fatima 3 ngày 13, 14, 15 tại giáo phận Con Tum, cho làng Cùi, cho mồ côi và cho đồng bào dân tộc. Xin chúc tất cả các bạn nhóm Khát Vọng đi bình an, đem lòng thương xót của Chúa đến cho bà con ở đảo Ma và làng dân tộc Cờ Ho, giáo phận Phan Thiết. Giờ đây mời anh chị em và các bạn chúng ta lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Anh chị em mở trang 97, bài 45, Mẹ Đẹp Tươi của linh mục nhạc sĩ Kim Long. Dâng lên mẹ như bông hoa, hoa lòng thương xót cho kẻ khó nghèo.